Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương, Thanh Hà, Thu Hằng và Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 15 tháng 4 năm 2021. Phái viên của Tổng thống Biden hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn và tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan mạnh hơn bao giờ hết. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9 năm 2021. Đan Mạch ngừng hẳn việc sử dụng vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vị đắng trong dấu chấm hết sau 20 năm chiến tranh Afghanistan. Theo dòng thời sự, biến thể P1 và tình hình dịch COVID-19 tại Brazil khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, quan hệ giữa Đài Loan với Hoa Kỳ mạnh hơn bao giờ hết, đó là tuyên bố của ông Christopher Dodd, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay khi hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn tại Đài Bắc. Theo yêu cầu của Tổng thống Biden, cựu thượng nghị sĩ Christopher Dodd và hai cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage và James Steinberg đã đến Đài Bắc trong tuần này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden lên cầm quyền, một phái đoàn tầm cỡ như vậy được cử đến Đài Loan. Tuyên bố với Tổng thống Thái Anh Văn, ông Christopher Dodd nói thêm, xin trích, chính quyền Biden sẽ là một người bạn đáng tin cậy. Tôi tin tưởng là chính quyền này sẽ giúp quý vị mở rộng không gian quốc tế và yểm trợ đầu tư của quý vị vào khả năng tự vệ. Đáp lời phái viên Tổng thống Mỹ, bà Thái Anh Văn nhắc lại là gần đây Trung Quốc thường xuyên đưa chiến hạm và chiến đấu cơ đến thảo dợt ở vùng biển và vùng trời chung quanh Đài Loan. Trung Quốc dĩ nhiên là đã phản ứng giận dữ về chuyến viếng thăm Đài Loan của phái đoàn Hoa Kỳ, theo tường trình của thông tín viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh.
C'est une visite informelle, mais cela suffit à déclencher la colère de la Chine populaire.
Tuy là một chuyến viếng thăm không chính thức, nhưng nó đủ để khiến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nổi giận. Đối với chính quyền Bắc Kinh, Tổng thống Joe Biden phái các cựu thượng nghị sĩ đến Đài Bắc chính là nhằm hỗ trợ cho phe đòi độc lập, và đây là một bước hướng tới những mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, điều mà Trung Quốc dứt khoát muốn tránh. Phát ngôn viên của Văn phòng Sự vụ Đài Loan Mã Hiểu Quang tuyên bố, chúng tôi không hứa từ bỏ việc dùng đến vũ lực và vẫn giữ nguyên khả năng thi hành mọi biện pháp cần thiết. Chúng tôi nhắm đến sự can thiệp của các thế lực ngoại bang và con số rất nhỏ những thành phần ly khai và các hoạt động ly khai của họ. Các cuộc thao dược quân sự là nhằm bắn đi tín hiệu. Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn Đài Loan đi đến độc lập và bắt tay với Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ làm điều đó trong hành động. Trong những ngày qua, đúng là đã có nhiều hành động, chẳng hạn như hôm thứ Hai tuần này, 25 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay đến thách thức các radar Đài Loan. Đối với nhiều nhà phân tích hiện nay, chỉ cần một tia lửa nhỏ là đủ khiến cho tình hình leo thang. Philip Zelikov, một cố vấn của Bộ Giao Mỹ, nhận định, chúng tôi chưa biết liệu Trung Quốc có đi đến mức phát động chiến tranh với Đài Loan hay không, nhưng chúng tôi nghĩ rằng tình hình đã đi đến mức đó là một khả năng không ai có thể loại trừ. Ví dụ như Bắc Kinh có thể bắt đầu bằng việc ngăn chặn Hoa Kỳ và các nước khác cung cấp tên lửa cho quân đội Đài Loan.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Về tình hình Đông Nam Á, quân đội Miến Điện xả súng vào đoàn người biểu tình chống đảo chính. Hôm nay tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai Miến Điện, đội ngũ nhân viên y tế tổ chức biểu tình và bị quân đội chấn áp. Các binh sĩ Miến Điện đã nhắm bắn vào đoàn người biểu tình, khiến họ phải chạy vào ẩn náu trong một đền thờ Hồi giáo. Một người qua đường 30 tuổi sinh sống gần đền thờ bị trúng đạn vào lưng và thiệt mạng, hai người khác bị thương. Theo một bác sĩ tham gia biểu tình, thì có 6 bác sĩ và y tá đã bị quân đội bắt giữ, một số người khác hiện mất liên lạc. Đội ngũ nhân viên y tế là một trong những lực lượng tích cực tham gia phong trào bất tuân dân sự nhất. Từ vài tuần nay, họ từ chối làm việc dưới quyền của tập đoàn quân sự đảo chính. Phát biểu vào ngày hôm qua, Tổng thống Biden trịnh trọng thông báo rút gần như toàn bộ hơn 2.000 lính Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan sau khi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Biden nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, một cuộc chiến không có hồi kết. Mỹ đạt được mục tiêu là không để cho Afghanistan trở thành địa bàn của quân khủng bố và lại có thể tấn công Hoa Kỳ. Nhà Trắng dự trù khởi động chiến dịch rút quân từ ngày 1 tháng 5 và hoàn tất trước ngày 11 tháng 9, tức là đúng kỷ niệm 20 năm ngày Hoa Kỳ bị tổ chức Al-Qaeda tấn công khủng bố, làm khoảng 3.000 người thiệt mạng trên lãnh thổ Mỹ. Thông báo của Washington được đưa ra vài ngày trước hội nghị vãn hồi hòa bình tại Afghanistan, dự trù tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, quân Taliban báo trước là sẽ tẩy chay hội nghị Istanbul cho tới khi nào tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài còn chưa thoát lui toàn bộ, ngụ ý ngưỡng tới mùng 1 tháng 5 2021 như thỏa thuận đã đạt được với chính quyền Trump hồi năm ngoái vẫn phải được tôn trọng. Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, ngay lập tức 36 thành viên NATO và các đối tác tham gia lực lượng đa quốc gia đã dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ đồng ý theo chân Washington rút lui khỏi Afghanistan trước ngày 1 tháng 5. Thế nhưng, công luật Afghanistan thì sao? Thông tin viên đài RFI từ Kabul Sonia Ghezali cho biết.
Việc Mỹ rút lui đang làm dấy lên nhiều lo ngại trong công luận do sau 20 năm với sự hiện diện của lực lượng nước ngoài, Afghanistan đã đạt được một số tiến bộ như là trong lĩnh vực giáo dục, về tự do báo chí, về điều kiện để nữ giới tham gia thị trường lao động, v.v. Tuy nhiên, những tiến bộ đó chủ yếu đạt được ở thành thị, thực tế kém tươi đẹp hơn tại các vùng nông thôn. Liên quan đến điều kiện sống của phụ nữ Afghanistan chẳng hạn thì tỷ lệ biết đọc biết viết của phái nữ là 37% thay vì 66% đối với nam giới. Hiện tại có hơn 250 phụ nữ tham gia tòa án tối cao, hơn 30% số ghế trong Quốc hội Afghanistan được dành cho nữ giới. Để bảo đảm phái này tham gia vào đời sống chính trị và trong các sinh hoạt của ngành truyền thông, toàn cảnh này khác hẳn hoàn toàn so với giai đoạn mà quân Taliban cai trị đất nước từ năm 1996 đến 2001. Khi đó phụ nữ Afghanistan không có được quyền đi ra khỏi nhà nếu như không có một người đàn ông trong gia đình đi cùng. Thủ đô Kabul và nhiều thành phố lớn khác trên toàn quốc nay đã có nhiều thay đổi. Nhiều quán cà phê sang trọng đã được mở cửa. Đây là nơi mà sinh viên, giới trẻ dấn thân vào đời sống chính trị ở Afghanistan thường lui tới. Nếu như quân Taliban hội nhập trở lại vào đời sống xã hội và chính trị, đồng thời muốn áp đặt một mô hình xã hội dựa trên luật Hồi giáo, thì liệu rằng những tiến bộ vừa nêu có còn tồn tại nữa hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà đấu tranh trong xã hội dân sự cũng như là giới bảo vệ một mô hình dân chủ cho Afghanistan đang đặt ra.
Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Theo tin giới chót, không báo trước Ngoại trưởng Mỹ Blinken bất ngờ đến Kabul sáng hôm nay nhằm thảo luận với Tổng thống Afghanistan về tiến trình quân Mỹ rút lui khỏi nước này. Về hồ sơ Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc điện đàm vào ngày hôm qua đã đồng ý về việc kêu gọi Nga cắt giảm quân số ở biên giới với Ukraine trong bối cảnh căng thẳng trên thực địa đang gia tăng.
Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel cho biết là hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã nhất trí yêu cầu Nga giảm quân số sau các đợt tăng quân gần đây ở biên giới phía đông Ukraine nhằm làm giảm leo thang căng thẳng trong vùng. Nhà Trắng cũng ra thông cáo nhấn mạnh là, xin trích, các nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về việc nước Nga tăng cường các đơn vị quân đội ở biên giới Ukraine và ở vùng bán đảo Crimea bị chiếm đóng, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, trước đó vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Annegret Kramp-Karrenbauer đã cáo buộc Nga khiêu khích trong hồ sơ Ukraine và cho biết vụ việc đang được theo dõi với sự quan ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định là Berlin sẽ làm tất cả để bảo đảm tình hình không xấu đi, đồng thời hoan nghênh phản ứng thận trọng của Kiev. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của 30 quốc gia thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, tức khối NATO, cũng có cuộc thảo luận trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ về những căng thẳng với Nga liên quan đến Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đích thân đến trụ sở khối NATO tại Brussels. Liên quan tới đề xuất của Tổng thống Mỹ Biden với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin về một cuộc họp thượng đỉnh ở nước thứ ba trong tương lai gần, hãng tin Anh Reuters trích hãng tin Nga ARIA, theo đó Điện Kremlin ngày hôm qua đã tuyên bố thượng đỉnh sẽ được tổ chức với điều kiện là Mỹ phải tiến hành một số bước, nhưng không nêu cụ thể là những bước đi nào.
Bất chấp khuyến cáo sự tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca mà Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Dược phẩm châu Âu đưa ra, Cơ quan Y tế Quốc gia Đan Mạch hôm qua thông báo ngừng hẳn việc sử dụng vaccine của tập đoàn Anh Thụy Điển. Với thông báo này, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu từ bỏ tiêm ngừa COVID-19 bằng vaccine AstraZeneca. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh, theo như Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Đan Mạch, thì nước này đã tiêm được cho đa phần người có nguy cơ lây nhiễm cao và tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát. Tạm thời, Đan Mạch sẽ tiếp tục chiến dịch chủng ngừa COVID-19 với hai loại vaccine là Pfizer-BioNTech và Moderna. Còn tại Mỹ, hôm qua cơ quan y tế nước này đã quyết định kéo dài thêm ít nhất một tuần việc đình chỉ vaccine Johnson & Johnson, bởi ngay tại Mỹ, trong số 7,5 triệu người được tiêm ngừa bằng vaccine Janssen của tập đoàn Johnson & Johnson, có 7 phụ nữ bị biến chứng đông máu ở mức nghiêm trọng, trong đó có một người đã thiệt mạng. Nhóm chuyên gia được cơ quan phòng chống dịch bệnh của Mỹ ủy nhiệm cho rằng cần thêm thời gian để nghiên cứu mối liên hệ giữa các vụ nói trên với vaccine Janssen. Ngày tổ chức cuộc họp lần tới chưa được ấn định, nhưng dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 7 đến 10 ngày tới. Tại Pháp, chính quyền thông báo vaccine Johnson & Johnson vẫn được dành tiêm cho người trên 55 tuổi, giống như vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, tối hôm qua Bỉ tuyên bố lùi ngày bắt đầu tiêm chủng bằng vaccine Johnson & Johnson sang tuần sau, thay vì kể từ ngày mai 16 tháng 4. Bỉ muốn đợi ý kiến chính thức của Cơ quan Dược phẩm châu Âu. Theo dự kiến, cơ quan này sẽ đưa ra kiến nghị về vaccine Janssen vào tuần tới, sau khi điều tra thêm về mối liên hệ giữa biến chứng đông máu và Janssen. Tại Pháp, trong bối cảnh mà tổng số ca tử vong do COVID-19 sắp vượt ngưỡng 100.000, tối nay Tổng thống Emmanuel Macron sẽ họp với một số thành viên của chính phủ để bàn về khả năng mở cửa trở lại dần dần các cơ sở văn hóa, nhà hàng, quán bar hay phòng tập thể dục, nói chung là những nơi đã bị đóng cửa suốt từ tháng 10 năm ngoái để kiềm chế sự lây lan của virus corona.
Hiện giờ dân Pháp vẫn sống dưới lệnh phong tỏa toàn quốc trong 4 tuần kể từ ngày 3 tháng 4 kèm theo lệnh giới nghiêm từ 19 giờ đến 6 giờ. Tổng thống Macron đã từng nêu lên khả năng sẽ dần dần mở trở lại các cơ sở nói trên kể từ giữa tháng 5, nhưng khả năng này có vẻ khó trở thành hiện thực với tình hình dịch bệnh vẫn nghiêm trọng như hiện nay. Theo các số liệu thường nhật của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, rất có thể là hôm nay nước Pháp sẽ vượt ngưỡng 100.000 người chết vì đại dịch COVID-19, giống như hai nước châu Âu khác là Anh, 127.000 người chết và Ý, 115.000 người chết. Thật ra thì nếu tính về tỷ lệ trên dân số thì hai nước Bỉ và Bồ Đào Nha có tỷ lệ tử vong cao hơn. Trong cuộc họp báo hôm qua, với việc vượt qua ngưỡng 100.000 ca tử vong, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal cho biết là nước Pháp rồi sẽ làm lễ tưởng niệm cho các nạn nhân của virus corona. Phát ngôn viên Attal cũng cảnh báo là nước Pháp vẫn đang trong đợt dịch thứ ba với hơn 5.900 bệnh nhân COVID-19. Trong các phòng hồi sức, mức cao nhất kể từ mùa xuân 2020, và như vậy là sẽ còn những ngày rất khó khăn. Trong khi đó, chiến dịch chích ngừa tại Pháp có thể lại bị chậm trễ do việc hãng dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson dời lại việc triển khai vaccine của họ ở châu Âu. Pháp đã nhận được 200.000 liều vaccine đầu tiên của Johnson & Johnson, nhưng không chắc sẽ nhận được 350.000 liều khác vào cuối tháng 4 như dự kiến. Tuy vậy, có một tin vui hiếm hoi, đó là theo thông báo của chính phủ, trong quý 2, Pháp sẽ nhận được ít nhất 7 triệu liều vaccine Pfizer. Trong khi đó, tranh cãi lại nổi lên sau khi Chủ tịch vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, ông Renaud Muselier, thông báo đã liên lạc với Đại sứ Nga ở Paris để đặt mua trước 500.000 liều vaccine Sputnik V với điều kiện vaccine được cấp phép trong Liên hiệp châu Âu. Hôm nay, Quốc vụ Khanh đặc trách vấn đề châu Âu Clément Beaune xem hành động nói trên là vô trách nhiệm vì có thể gây tình trạng bất bình đẳng giữa các vùng của Pháp.
Về môi trường, sức khỏe, Ngoại trưởng Hàn Quốc hôm qua cho biết Seoul đã chia sẻ mối lo ngại với Mỹ về việc chính phủ Nhật Bản bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng, quyết định cho xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang tính đến khả năng kiện Nhật Bản vì nước này mới chỉ khử được một phần xạ và vẫn còn chứa chất phóng xạ. Thông báo của Ngoại trưởng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh hôm nay Thủ tướng Nhật Suga bay sang Mỹ để gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Đây là chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Suga kể từ khi ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Còn ngay tại Nhật Bản, quyết định của chính phủ khiến nhiều ngư dân lo lắng. Theo họ, tác động kinh tế của quyết định này có thể sẽ rất nghiêm trọng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài phóng sự.
Les pêcheurs de la région de Fukushima accusent le coup à l'image de ce responsable d'une coopérative.
Các ngư dân vùng Fukushima chỉ trích quyết định của chính phủ như trường hợp của một người là lãnh đạo hợp tác xã, ông lo sợ sẽ xảy ra điều tồi tệ nhất. Ông nói, những vụ xả thải ra biển thế này sẽ như phát súng ân huệ nhắm vào nghề của chúng tôi. Liệu sẽ còn ai muốn mua cá của chúng tôi khi lượng phóng xạ tritium đổ ra biển? Cá sẽ không còn bán được nữa. Mọi người tiêu dùng đều sẽ cảnh giác. Bên cạnh đó, các nhà kinh doanh tại các khu nghỉ dưỡng ven biển cũng sẽ gặp khó khăn. Liệu có còn du khách nào dám đến tắm trong một vùng biển có nước chỉ mới được khử xạ một phần? Tôi cầu mong để mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vậy. Liệu người tiêu dùng có dám chấp nhận rủi ro để ăn món cá bơn hay cá thu có chất phóng xạ tritium? Có thể họ sẽ do dự, kể cả đối với những người có tinh thần tương thân tương ái nhất như hai người dân Tokyo này. những người đang ở trước quầy cá trong một siêu thị. Một người chia sẻ, kể từ năm 2011, mẹ tôi và tôi dứt khoát mua cá đánh bắt từ Fukushima để giúp đỡ tất cả những ngư dân trong vùng, những người thực sự tuyệt vời. Người còn lại nói, sau tất cả những gì họ đã phải trải qua, cần phải hỗ trợ cho họ, nhất là vì trong 10 năm sau thảm họa, cuộc sống của họ vẫn không hề dễ dàng hơn chút nào. Chỉ có 18% trong số những người được thăm dò ý kiến tán thành quyết định của chính phủ Nhật, và cứ 10 người thì có 7 người nói rằng sau những lần xả thải nước như vậy ra biển, họ sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định mua cá đánh bắt từ Fukushima.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Trở lại với nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay lần đầu tiên đến thăm công trường tái thiết nhà thờ Đức Bà, đúng 2 năm sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn tàn phá di sản kiến trúc biểu tượng của Paris.
Kiệt tác về kiến trúc Gothic đã bị hư hại nặng nề trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 15 tháng 4, 2019. Cụ thể là phần mái của nhà thờ và ngọn tháp mũi tên đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đối với hàng triệu du khách đến Paris mỗi năm, nhà thờ Đức Bà vẫn là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua, cho nên vụ hỏa hoạn đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn thế giới. Vài ngày sau vụ hỏa hoạn, Tổng thống Macron đã tuyên bố sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà trong 5 năm. Hôm qua, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot khẳng định nhà thờ Đức Bà sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024. Bà cho biết là chiến dịch quyên góp để khôi phục công trình kiến trúc này đã hội đủ số tiền cần thiết. Cụ thể là đã có khoảng 883 triệu euro được quyên góp ở Pháp và trên thế giới. Tuy nhiên, một số người không tin là số tiền nói trên đủ để xây dựng lại nhà thờ. Vào tháng 12/2020, đại diện cho Tổng thống Macron chỉ đạo công trường phục hồi nhà thờ Đức Bà cũng đã bảo đảm là ngôi giáo đường trên 850 tuổi này sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024 cho các nghi lễ thờ phượng, cho khách tham quan, và một lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại đây vào ngày 16/4/2024. Nhưng đến ngày đó, toàn bộ các công trình tái thiết nhà thờ Đức Bà sẽ vẫn chưa hoàn tất. Hiện giờ, tiến trình phục hồi di sản kiến trúc này vẫn còn trong giai đoạn gia cố để bảo vệ các cấu trúc của nhà thờ. Giai đoạn này sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay, và việc xây dựng lại nhà thờ Đức Bà, giống như trước đây, sẽ thật sự bắt đầu vào đầu năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vị đắng trong dấu chấm hết sau 20 năm chiến tranh Afghanistan là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ rốt cuộc cũng có hồi kết. Tổng thống Joe Biden hôm qua thông báo Washington rút ra khỏi Afghanistan vô điều kiện sau khi đã đạt được các mục tiêu. Nhà Trắng chọn ngày 11 tháng 9 một cột mốc mang nặng ý nghĩa biểu tượng trong mục tiêu chống khủng bố của Washington, nhưng ngăn cản Afghanistan trở thành xào huyệt của các hoạt động khủng bố và vãn hồi hòa bình cho quốc gia Nam Á này là mục tiêu còn xa vời. Hai thập niên chiến tranh đã để lại nhiều vị đắng cho cả phía Washington lẫn Kabul. Các phí tổn chiến tranh cùng với các khoản trợ cấp nhân đạo tính tới nay đã lên đến gần 1.000 tỷ đô la. Về thiệt hại nhân mạng trong 20 năm qua, hơn 4.200 công dân Mỹ, trong đó bao gồm cả các quân nhân lẫn thường dân cộng tác với bên quân đội Hoa Kỳ, đã chết tại Afghanistan. Nhìn rộng ra hơn thì 20 năm chiến tranh tại quốc gia Nam Á này là một thảm họa nhân đạo, 165.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải di rời chỗ ở và hàng chục ngàn người phải bỏ xứ ra đi. Năm 2001, chỉ vài ngày sau loạt khủng bố 11 tháng 9 nhắm vào cùng lúc tòa tháp đôi ở New York, lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ, và một chiếc máy bay thứ tư đã rơi tại bang Pennsylvania trước khi nhắm trúng mục tiêu. Chính quyền Bush quyết định đưa quân sang Afghanistan, xào huyệt của chùm khủng bố Al-Qaeda, và cũng chính từ quốc gia này mà Bin Laden đã lên kế hoạch tấn công nước Mỹ. Đó cũng là nơi mà quân Taliban, điểm tựa của Bin Laden, đang hoành hành. Hai thập niên sau, Taliban vẫn tồn tại, Afghanistan vẫn triền miên trong thế yếu cả về chính trị lẫn quân sự, trong khi đó thì các phí tổn cả về tài chính lẫn nhân mạng về phía Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên thêm. Đó là động lực chính đã thúc đẩy chính quyền Trump từ năm ngoái đàm phán trực tiếp với quân Taliban để vãn hồi hòa bình cho Afghanistan. Washington khi đó đã cam kết rút hết lính Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 1 tháng 5 năm nay. Đổi lại thì Taliban sẽ được chia sẻ quyền lực với chính quyền ở Kabul do Hoa Kỳ dựng lên. Thế nhưng Nhà Trắng đã đổi chủ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái. Tiến trình chuyển giao quyền lực giữa các nhóm cộng sự của ông Trump và Biden đã bế tắc cho đến tận ngày mà Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức. Trong lịch sử quân sự quốc tế thì Afghanistan là biểu tượng của một sự thất bại, bởi có lúc Hoa Kỳ đã điều đến 100.000 quân đến vùng đất xa xôi này và cùng với hàng chục ngàn binh lính trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO mà vẫn không tiêu diệt được quân Taliban. Về mục tiêu xóa sổ xào huyệt khủng bố đe dọa an ninh của nước Mỹ tại Afghanistan, giới phân tích ghi nhận Pakistan đã thay thế Afghanistan để trở thành địa bàn hoạt động của các tổ chức khủng bố. Nói cách khác, Mỹ nói riêng, cộng đồng quốc tế nói chung ngày nay không an toàn hơn so với hồi 2001. Chỉ biết rằng 19 năm sau đợt tấn công đầu tiên thì Washington năm ngoái đã chấp nhận đàm phán trực tiếp với đại diện của quân Hồi giáo cực đoan từng tàn sát chính những người dân Afghanistan. Về mặt chính trị, Afghanistan là một thất bại kép của Mỹ, một là với công luận ở trong nước trước số quân nhân thiệt mạng tăng dần. Nhưng thất bại thứ nhì còn đau đớn hơn nữa khi mà Taliban, sau ngót gần 2 thập niên trong cuộc nội chiến, đã trở thành một lực lượng trên bàn cờ chính trị Afghanistan. Giờ đây, nhân danh Hồi giáo Taliban đòi chia sẻ quyền lực với chính quyền dân sự trong tay Tổng thống Ashraf Ghani. Bản thân ông này thì không mấy hào hứng khi bị Washington ép buộc để cho quân Taliban tham gia đời sống chính trị tại Kabul. Vai trò của Taliban trong đời sống chính trị ở Afghanistan một khi mà Mỹ đã rút lui chính là liều thuốc đắng mà gần 40 triệu dân Afghanistan, đặc biệt là nữ giới, sẽ phải nhận lấy sau 2 thập niên gian khổ vì chiến tranh. Phụ nữ Afghanistan vẫn chưa quên rằng họ từng bị quân Taliban đọa đày đến nhường nào. Những quyền cơ bản của con người như quyền được cắp sách đến trường từng bị chối bỏ. Khi thông báo rút quân vào đầu tháng 9 tới đây, liệu rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có bảo đảm cho người dân Afghanistan tránh khỏi cơn ác mộng như thời kỳ đầu những năm 2000 hay không? Một số nhà quan sát đặt câu hỏi, sau 2 thất bại về quân sự và chính trị trong cuộc chiến Afghanistan, nước Mỹ của Joe Biden có tránh được một thất bại thứ ba? Đó là một khi mà Hoa Kỳ rũ áo ra đi để phó mặc số phận người dân xứ này cho quân Taliban. Cứ nhìn tấm gương của Iraq thì khó có thể lạc quan về tương lai Afghanistan trong những năm tháng sắp tới.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Thành Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về châu Âu và những cuộc chiến khí đốt. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nạn kỳ thị người gốc Á gia tăng tại Hoa Kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thanh Phương thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Hoàng Trọng Thụy từ California. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài biến thể P1 và tình hình dịch COVID-19 tại Brazil khiến thế giới lo ngại.
Với hơn 360.000 người tử vong do COVID-19 cho đến nay, Brazil trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ về số nạn nhân chết vì COVID. Tình hình tại Brazil đặc biệt gây lo ngại cho toàn thế giới bởi với sự bùng phát của dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát tại quốc gia Nam Mỹ này đã xuất hiện một số virus biến thể nguy hiểm mới, trong đó có biến thể P1. Theo một số chuyên gia, sự xuất hiện của các virus biến thể nguy hiểm này và một số loại có thể còn nguy hiểm hơn nữa trong tương lai đe dọa làm phá sản cuộc chiến chống đại dịch COVID toàn cầu. Biến thể virus P1 xuất hiện ở đâu và hiện tại đang hiện diện với quy mô nào?
Biến thể P1 với tên gọi khoa học là 20G501I.V3 lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng Giêng năm 2021 này tại Nhật Bản. Đối tượng bị lây nhiễm là những người từng đến khu vực phía bắc Brazil. Trả lời hãng tin Pháp AFP, nhà dịch tễ học Gisem Orellana, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Brazil Fiocruz cho biết, do khả năng giải trình tự gen ở Brazil nhìn chung là thuộc loại yếu nhất thế giới, vì vậy phải đến khi bệnh nhân mang virus sang Nhật Bản thì biến thể này mới được xác nhận. Theo một số nghiên cứu, thì biến thể P1 xuất hiện lần đầu tiên tại Manaus ở bang Amazonas, Tây Bắc Brazil, thuộc vùng rừng nhiệt đới Amazon. Các dữ liệu của mạng lưới phân tích gen của Viện Fiocruz cho biết là tỷ lệ biến thể P1 tại Brazil đã tăng vọt trong vòng 2 tháng qua, từ 28% hồi tháng Giêng lên đến 73% vào tháng 3. Có thể nói là biến thể P1 tại Brazil hiện diện ở mức độ tương tự với biến thể Anh quốc ở châu Âu. Không chỉ hoành hành tại Brazil, biến thể này đã lan sang hầu hết các nước Nam Mỹ như Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay hay Peru, cũng như Hoa Kỳ, Canada, Đức hay Pháp. Trong bản tin dịch tễ học hàng tuần mới nhất vào ngày 13 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới đã ghi nhận sự có mặt của biến thể này tại 52 quốc gia trên thế giới, gấp 7 lần số quốc gia theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới hồi tuần trước.
Vì sao biến thể P1 gây lo ngại?
Báo Le Monde ghi nhận 2 đột biến gen khiến biến thể P1 có được khả năng này. Le Monde được dẫn lời nhà dịch tễ học Gisem Orellana. Theo đó, cũng tương tự như biến thể Anh quốc, biến thể P1 có đột biến mang mã số N501I tại protein spike. Đột biến này khiến biến thể nói trên dễ dàng xâm nhập hơn vào các tế bào. Protein spike được ví như một chiếc chìa khóa của virus có khả năng mở tung cánh cửa giúp cho virus xâm nhập tế bào. Cánh cửa vào tế bào là thụ thể ACE2 có mặt trong các tế bào của cơ thể con người. Biến thể P1 cũng có cả thế mạnh của biến thể Nam Phi do sở hữu một đột biến gen khác mang mã số E484K. Theo một số nghiên cứu thì chính nhờ biến đổi này mà virus có thể gây tái nhiễm dễ dàng hơn. Bởi để chống lại được một virus với biến đổi như vậy thì cơ thể phải có khả năng huy động được nhiều kháng thể hơn. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, Brazil được công bố hồi cuối tháng 2 cho thấy biến thể này có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 1,4 cho đến 2,2 lần so với các biến thể khác. Một trong những lo ngại lớn hiện nay của giới y tế là với sự phát triển của một biến thể như vậy, các vaccine hiện có trở nên kém hiệu quả hơn nhiều. Nhà virus học Bruno Lina, thành viên của Hội đồng Khoa học Pháp về COVID-19, giải thích trên báo Le Parisien, cho biết nếu như việc chích ngừa có hiệu quả rất tốt với biến chủng Anh quốc, thì với hai biến thể Nam Phi và biến thể P1 Brazil, điều này ngày càng trở nên không chắc chắn. Không chỉ lây nhiễm nhanh hơn, dễ kháng vaccine hơn, một điểm khác khiến biến thể P1 Brazil khiến giới y tế đau đầu. Đó là với biến thể này, tỷ lệ lây nhiễm ở người trẻ và trung niên tăng vọt, khác hẳn với tình hình chung cho đến nay. Báo Le Monde hồi tháng 3 dẫn một nghiên cứu phân tích 250 mẫu gen của các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại bang Amazonas, được coi là nơi khởi nguồn của biến thể P1. Kết quả cho thấy tải lượng virus của biến thể là cao gấp 10 lần ở người trưởng thành, từ 18 cho đến 59 tuổi và phụ nữ cao tuổi, trong lúc ở đàn ông trên 60 tuổi thì lại không có sự khác biệt.
Mức độ gây tử vong của biến thể P1 có cao hơn virus thông thường hay không?
Theo Le Monde, tỷ lệ tử vong của người trẻ trên 20 tuổi ở Brazil tăng vọt trong tháng Giêng và tháng 2 năm nay, có khả năng một phần do biến thể này, tuy nhiên hiện tại chưa có nghiên cứu được công bố cho phép khẳng định giả thuyết nói trên. Nhìn chung, theo nhà dịch tễ học Gisem Orellana, Viện Fiocruz ở Brazil, thì số lượng tử vong tăng vọt tại Brazil trong những tuần gần đây chưa hẳn do thủ phạm duy nhất là biến thể P1, mà là việc bùng phát các ca nhiễm mới với khoảng 70.000 ca nhiễm mới một ngày, dẫn đến số lượng người bị nặng tăng cao trong lúc hệ thống y tế không có đủ điều kiện chăm sóc, điều trị để đối phó. Dù sao thì việc tỷ lệ tử vong tăng cao ở người trẻ tăng đến gần gấp đôi kể từ đợt dịch cuối mùa thu năm ngoái ở những người dưới 45 tuổi, theo số liệu của một hiệp hội y tế Brazil. Cùng lúc với mức độ tăng đột biến của biến thể P1 cũng khiến giới y tế hết sức cảnh giác.
Tuy nhiên, P1 chỉ là một trong các biến thể virus gây bệnh COVID-19 xuất hiện tại Brazil. Có người ví Brazil như một đại thảm họa dịch tễ, một Fukushima sinh học. Điều đó có ý nghĩa gì?
Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Y học Brazil Fiocruz, thì đã có tổng cộng 92 biến thể virus gây bệnh COVID-19 được phát hiện tại quốc gia này. Tiếp theo P1 là một số biến thể gây nhiều chú ý khác như P2 lưu hành mạnh tại vùng Rio de Janeiro hay một biến thể mới được xác nhận tại bang láng giềng Minas Gerais mà giới khoa học tạm đặt tên là P4. Trả lời AFP và Reuters, chuyên gia Miguel Nicolis, một cựu điều phối viên khu vực chống dịch bệnh Brazil, cảnh báo là Brazil có thể biến thành một khu vực thuận lợi cho phép ra đời những biến thể mới đe dọa làm phá sản cuộc chiến chống dịch toàn cầu. Một Fukushima sinh học là diễn đạt của vị chuyên gia nói trên để nói về hiểm họa hết sức lớn này khi so sánh nguy cơ xuất hiện các biến thể COVID-19 đáng sợ ở Brazil với vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Nhật Bản. Về nguy cơ một đại thảm họa dịch bệnh mới, trả lời tuần báo Pháp L'Express, nhà virus học Pháp Etienne Decroly, Trung tâm Khoa học Quốc gia CNRS giải thích là các virus càng lây lan mạnh thì chúng càng có khả năng biến hóa, sinh ra các biến thể mới, thích nghi tốt hơn với các nhóm dân cư khác nhau. Và ngay cả trong bối cảnh đã có được sự miễn dịch đông đảo trong cộng đồng, miễn dịch đến một cách tự nhiên hoặc do tiêm chủng, rất có khả năng trong quá trình biến đổi này sẽ xuất hiện những biến thể nguy hiểm gấp bội. Diễn đạt nói trên của chuyên gia Brazil, một thảm họa Fukushima sinh học, chính là để chỉ mối lo ngại này. Tình hình tại Brazil càng khiến thế giới phải lo ngại hơn khi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, theo tư tưởng cực hữu, nổi tiếng với các hành xử mang tính mị dân, kể từ đầu đại dịch đến nay đã liên tục có các chủ trương chống lại các khuyến cáo của giới y tế. Ngày 7 tháng 4, trong lúc bệnh dịch lập thêm kỷ lục mới, vượt ngưỡng hơn 4.000 người chết một ngày, nguyên thủ Brazil đã loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc. Trước thái độ hoàn toàn bất hợp tác của Tổng thống, ngày 13 tháng 4, Thượng viện Brazil đã phải tuyên bố mở điều tra về các hành động thiếu trách nhiệm của chính phủ trong việc đối phó với dịch bệnh. Một số nhà đối lập như cựu Tổng thống cánh tả Lula da Silva đã gọi nguyên thủ Brazil là kẻ phạm tội ác diệt chủng. Nếu chính quyền Brazil không hành động ngay bây giờ, thì đại dịch COVID-19 không chỉ gieo rắc thêm tai ương với quốc gia Nam Mỹ này, cũng như khu vực châu Mỹ Latin, mà nguy cơ cuộc chiến chống dịch toàn cầu trở nên gian khó gấp bội phần, chắc sẽ không xa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phái viên của Tổng thống Biden hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn và tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan mạnh hơn bao giờ hết. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9 năm 2021. Đan Mạch ngừng hẳn việc sử dụng vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vị đắng trong dấu chấm hết sau 20 năm chiến tranh Afghanistan. Theo dòng thời sự, biến thể P1 và tình hình dịch COVID-19 tại Brazil khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Dịch COVID-19 và công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris tròn 2 năm bị hỏa hoạn là hai chủ đề chính trên tất cả các nhật báo lớn của Pháp ra ngày 15 tháng 4. Quan hệ Mỹ-Trung là chủ đề thời sự châu Á được báo Le Monde và Les Echos cùng quan tâm, nhưng ở hai khía cạnh khác nhau.
Bắc Kinh đẩy châu Âu về phía Biden là tiêu đề của bài viết của nhà báo Sylvie Hoffman trên Le Monde. Lần lượt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị châu Âu, xin trích, đưa ra quan điểm một cách độc lập và thực thi quyền tự chủ chiến lược theo đúng nghĩa. Hết lời dẫn. Những phát biểu này cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang lo ngại là Liên hiệp châu Âu ngả theo hướng mà Bắc Kinh không hề mong muốn.
Trong suốt 4 năm căng thẳng dưới thời chính quyền Donald Trump, Bắc Kinh tìm mọi cách để châu Âu rút khoảng cách với Hoa Kỳ và nhờ vào chính sách thực dụng của nhà tỷ phú, Bắc Kinh suýt đạt được mục tiêu. Hơn một thập niên gây ảnh hưởng với châu Âu, bị choáng ngợp trước đà tăng trưởng như vũ bão của Trung Quốc, Bắc Kinh lần lượt thâu tóm được nhiều công trình hạ tầng huyết mạch ở châu Âu để triển khai dự án vành đai và con đường. Châu Âu ngây thơ chỉ thấy lợi ích kinh tế che mờ ý đồ chính trị của Bắc Kinh và chỉ tỉnh ngộ vào năm 2019. Từ đó, Brussels áp dụng sách lược kiềng ba chân. Trung Quốc là một đối tác, một đối thủ cạnh tranh và một đối thủ có hệ thống. Tuy nhiên, đối sách mới cũng không ngăn cản được Ý ký định nghị định thư thỏa thuận tham gia dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Năm 2020, gió thực sự đổi chiều với hàng loạt sự kiện, đại dịch COVID-19, dân chủ ở Hồng Kông, nhân quyền ở Tân Cương, v.v. Bắc Kinh tìm được hậu thuẫn từ Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đốc thúc Brussels ký thỏa thuận đầu tư song phương với Trung Quốc vào phút chót ngày 30 tháng 12 năm 2020, trước khi Đức hết nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Liên Âu. Trung Quốc đã nghĩ rằng có thể gây chia rẽ liên minh xuyên đại Tây Dương trong khi Hoa Kỳ đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Căng thẳng dậy sóng từ đầu năm 2021, Liên hiệp châu Âu ban hành nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều quan chức Trung Quốc tại Tân Cương. Bắc Kinh trả đũa, sự hung hăng của kiểu ngoại giao chiến binh sói Trung Quốc lại gây phản ứng ngược. Thỏa thuận đầu tư Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc đang chờ được Nghị viện châu Âu thông qua bị tổn hại. Một số nước Liên Âu tham gia nhóm 17+1 thông báo rút lui như Litva, sắp tới là Estonia. Tân Thủ tướng Ý Mario Draghi chặn thỏa thuận bán một nhà máy bán dẫn cho Trung Quốc. Montenegro van nài Brussels giúp trả khối nợ của Trung Quốc đang bóp nghẹt quốc gia nhỏ bé này. Một thách thức khác nghiêm trọng hơn mà Bắc Kinh còn phải đối mặt đó là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng ngả theo sách lược kiềng ba chân của Liên hiệp châu Âu áp dụng với Trung Quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken từng phát biểu, Hoa Kỳ sẽ là đối thủ cạnh tranh khi đó là quy luật, hợp tác khi có thể và là đối thủ khi cần thiết.
Liệu khí hậu có giúp hâm nóng được quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức nguội lạnh nhất hay không? Câu hỏi được Nhật báo Kinh tế Les Echos nêu trong bài viết Hoa Kỳ đi tìm quan hệ đối tác với Trung Quốc về vấn đề khí hậu, một trong những chủ đề hợp tác hiếm hoi giữa hai nước.
Ông John Kerry, đại sứ về khí hậu, là quan chức đầu tiên của chính quyền Joe Biden đến Trung Quốc, họp với người đồng cấp Trung Quốc tại Trấn Hoa ở Thượng Hải để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh về biến đổi khí hậu gồm 40 nhà lãnh đạo thế giới do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức vào ngày 22 và 23 tháng 4 tới đây, cũng như cho hội nghị khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland vào tháng 11. Ông John Kerry từng phát biểu trên đài CNN rằng chúng ta không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng khí hậu này nếu Trung Quốc không ngồi vào bàn đàm phán. Biến đổi khí hậu là mối ưu tiên hiếm hoi của hai nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết về trung hòa carbon vào năm 2060. Nhưng liệu hai nước gây ô nhiễm nhất thế giới có tìm được tiếng nói chung về điểm này hay không? Chắc chắn là con đường sẽ còn dài để Trung Quốc và Hoa Kỳ có được hợp tác cụ thể về những thách thức khí hậu, theo đánh giá của giáo sư quan hệ quốc tế thời Ân Hoàng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Thực vậy, Bắc Kinh luôn từ chối tách biệt thách thức khí hậu với những chủ đề gây căng thẳng, mà trái lại phải liên kết chặt chẽ với toàn bộ mối quan hệ song phương. Trung Quốc không chấp nhận hợp tác riêng về khí hậu trong khi vẫn cáo buộc Bắc Kinh diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trong khi đó, theo quan điểm của giới chuyên gia phương Tây, cụ thể là hai nhà nghiên cứu Andrew Erickson và Gabriel Collins đều trong tạp chí Foreign Affairs, thì giới lãnh đạo Trung Quốc biết tầm quan trọng của nước họ trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và họ sẽ tìm cách sử dụng lợi thế này để thúc đẩy những lợi ích của Trung Quốc trong những lĩnh vực khác. Vì thế, chỉ có áp lực chứ không phải là quan hệ đối tác mới thúc đẩy được những tiến bộ từ phía Trung Quốc về mặt biến đổi khí hậu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng đã đến lúc chuẩn bị cho kế hoạch phối hợp với các đồng minh khối NATO để rút quân khỏi Afghanistan và dành toàn tâm lực vào hai mối đe dọa chính là Nga và Trung Quốc.
Nhật báo Công giáo La Khoa nhắc lại trong bài viết Hoa Kỳ tổ chức rút quân khỏi Afghanistan rằng thời hạn được đưa ra là ngày 11 tháng 9 năm 2021, muộn hơn 5 tháng so với thỏa thuận đầu tiên ký vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 với lực lượng Taliban. Khoảng 9.590 quân nhân từ 36 nước thành viên NATO và các nước đối tác đang được triển khai ở Afghanistan. Đánh giá về quyết định của Mỹ, bài xã luận của Le Figaro cho rằng Tổng thống Joe Biden cuối cùng cũng chọn nước Mỹ trước tiên của người tiền nhiệm Donald Trump, nhưng định hình rõ nét hơn. Thế nhưng Hoa Kỳ rút mà lại không đặt điều kiện gì, trong khi Taliban không giữ những cam kết với Tổng thống Donald Trump là cắt đứt quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và đàm phán chia sẻ quyền lực với chính quyền được bầu lên. Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ cảnh báo nguy cơ Afghanistan trở lại với những vi phạm nhân quyền, thậm chí là trở về thời đổ đá, với nguy cơ một cuộc chiến mới tại Afghanistan. Quyết định rút quân khỏi quốc gia Nam Á này còn là thất bại của NATO, trong đó có Pháp từng triển khai đến 4.000 quân trước khi rút hết vào năm 2013. Theo bài xã luận của Le Figaro, có lẽ các nước phương Tây nên loại bỏ trong một thời gian, giấc mơ ngây thơ muốn xuất khẩu nền dân chủ.
Theo số liệu thống kê chính thức, thì nước Pháp vượt ngưỡng 100.000 người chết vì COVID-19 vào ngày hôm nay 15 tháng 4, 2021. Nhưng theo dữ liệu của Viện INSEM, được báo Le Monde trích dẫn, thì ngưỡng này đã bị vượt qua từ cách đây nhiều tuần.
Số người chết vì COVID-19 đã bị cơ quan y tế công của Pháp đánh giá thấp do không tính đến nhiều trường hợp có thể nhiễm COVID-19 như chết tại nhà. Những ca tử vong là những người được điều trị lâu dài trong các bệnh viện hoặc những trường hợp tử vong ở bộ phận cấp cứu. 100.000 người chết vì COVID-19 là con số gây chấn động mạnh. Theo L'Echo, Pháp nằm trong số 20 nước bị dịch tác động nặng nhất trên thế giới, một thành tích mà Điện Élysée chẳng mặn mà. Con số 100.000 đầy tính biểu tượng khiến chính phủ lúng túng vào lúc đang tìm mọi cách cho thấy ánh sáng cuối đường hầm, theo bài viết Macron tìm cách vượt qua thảm kịch COVID-19 với 100.000 người chết, trong đó có chiến lược tiêm chủng. Thế nhưng không chỉ Pháp mà toàn thế giới cũng phập phồng ngóng tia hy vọng vaccine. Mục tiêu tiêm chủng của Pháp đang bị thách thức, theo nhật báo Le Figaro. Việc triển khai vaccine Janssen của hãng Johnson & Johnson bị lùi lại vì hiệu ứng phụ gây đông máu. Tuy nhiên, theo L'Echo, Liên hiệp châu Âu đã thỏa thuận được với Pfizer-BioNTech tăng số liều vaccine giao cho quý 2 thêm 50 triệu liều, có thể giúp khối tiếp tục hy vọng đạt được miễn dịch cộng đồng vào cuối mùa hè này.
Với trung bình hơn 3.000 người chết mỗi ngày, và cách xử lý vô trách nhiệm của Tổng thống Jair Bolsonaro, Brazil mất kiểm soát dịch COVID-19 trong khi biến thể P1 lan rộng. Theo nhật báo Liberation, thị trường nào mà dịch chưa được kiểm soát ở Brazil thì cả thế giới vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch tễ này.
La Khoa chú ý đến việc săn lùng những liều vaccine lãng phí ở châu Âu. Do tính chất bảo quản hay bất kỳ lý do khách quan nào đó, rất nhiều liều vaccine đã bị bỏ phí, dù trong mức chấp nhận được theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Để tránh những lãng phí đáng tiếc này, rất nhiều sáng kiến đã được hình thành như hai ứng dụng COVID List và Vitamado tại Pháp để tìm những người tình nguyện tiêm chủng những liều chót cuối ngày.
Tròn 2 năm, đúng vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, nhà thờ Đức Bà Paris ngùn ngụt cháy trước những ánh mắt kinh hoàng và xót xa. Sau 2 năm trùng tu, công trường vẫn ngổn ngang, nhưng người dân đặt niềm tin là nhà thờ sẽ mở cửa trở lại vào năm 2024.
Hình ảnh nhà thờ Đức Bà hiện lên trên trang nhất của nhật báo Công giáo La Khoa với hàng tựa 2 năm sau, nhật tâm vẫn nguyên vẹn. Libération tiếp tục chơi chữ khi nói về việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris, 2 năm của một công trình khổng lồ, kết hợp với công nghệ hiện đại và tay nghề của thợ thủ công. Kiến trúc sư công trình tin chắc như đinh đóng cột là ngọn tháp mới sẽ lại vươn lên trên bầu trời Paris vào mùa thu năm 2024, trước vài tháng diễn ra Thế vận hội ở thủ đô nước Pháp.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiểu điểm Thời sự. Minh Anh nói về châu Âu và các cuộc chiến khí đốt.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Nord Stream 2, Đông Địa Trung Hải, những đường ống dẫn dầu mới vùng Balkan v.v. Thị trường khí đốt châu Âu những tháng đầu năm 2021 bỗng nhiều biến động. Châu Âu cùng lúc đối mặt với nhiều mặt trận cạnh tranh khí đốt gay gắt. Các mối quan hệ giữa Đức, Mỹ và Nga, cũng như là giữa Liên hiệp châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng vì thế mà căng thẳng. Nội bộ khối 27 nước thành viên bị chia rẽ. Liên hiệp châu Âu là một thị trường khí đốt béo bở, 75% nhu cầu khí đốt cho khối là phải nhập khẩu. Số liệu thống kê do hãng khai thác dầu khí BP của Anh đưa ra cho thấy, năm 2019, Liên hiệp châu Âu, khi ấy vẫn còn 28 nước thành viên, mua đến hơn 416 tỷ mét khối khí đốt thông qua các đường ống dẫn khí, trong đó phần lớn là đến từ Nga, chiếm đến 40%. Trong bối cảnh này, nhiều mặt trận tranh giành quyền cung cấp và trung chuyển khí đốt đang diễn ra gay gắt. Ở phía Bắc, dự án Nord Stream 2 gây tranh cãi từ nhiều năm qua, công trình đường ống dẫn khí dài 1.200 km lớn nhất tại châu Âu đi xuyên biển Baltic, nối liền Nga với Liên hiệp châu Âu là tâm điểm bất hòa giữa Mỹ và Đức, nội bộ Liên Âu cũng vì thế bị chia rẽ. Nếu như đối với Đức, dự án này mang tính sống còn cho quá trình chuyển đổi năng lượng khi quyết định từ bỏ hạt nhân sau thảm họa Fukushima năm 2011, thì Hoa Kỳ cùng với nhiều nước như Ba Lan và cả Ukraine, một nước châu Âu nhưng không là thành viên của Liên Âu, tố cáo Nord Stream 2 là một công cụ chính trị gây ảnh hưởng của Nga. Chính quyền Washington còn mạnh tay hơn, ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các thực thể có tham gia dự án. Phải chăng Hoa Kỳ thật sự quan tâm cho an ninh năng lượng của nước Đức? Với nhà địa kinh tế học về năng lượng, ông Laurent Horvath, chủ bút trang mạng 2000watt.org, khi trả lời đài truyền hình Thụy Sĩ RTS cho rằng, ẩn sau mục tiêu chính trị còn là một vấn đề kinh tế.
Alors tout d'abord dans le monde du pétrole, enfin du monde des énergies, c'est il y a une règle, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous.
Trước tiên, trong giới dầu khí hay năng lượng thường có câu ngạn ngữ, thân ai nấy lo, Chúa cho tất cả, nghĩa là mỗi nước phải tự bảo vệ lấy các quyền lợi của chính mình. Vậy nước Mỹ muốn gì? Điểm thứ nhất mang tính chiến lược, Washington muốn nắm giữ châu Âu. Thứ hai, trên cấp độ thế giới, nên biết là giá bán ra ở mỗi nơi mỗi khác. Một cách cụ thể, tại Mỹ giá bán khí đốt là 3 franc Thụy Sĩ mét khối, tại châu Âu là 5 franc, châu Á là 7 franc, ví dụ như vậy. Thế nên Hoa Kỳ được lợi rất nhiều khi bán khí đốt cho châu Âu hay châu Á. Đây sẽ là một nguồn thu bổ sung. Cuối cùng, chính vì tại Mỹ giá khí đốt rất rẻ, nếu họ xuất khẩu được một phần khí đó, họ có thể tăng giá ở trong nước. Điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ có thêm nhiều nguồn thu đáng kể.
Kinh tế tài chính là nguồn cội sâu xa, không chỉ có Mỹ tại châu Âu, nhiều nước vùng Baltic như Ba Lan và Ukraine cũng kịch liệt phản đối dự án Nord Stream 2 do lo ngại nguy cơ bị tước mất nguồn thu tài chính quan trọng, có được từ quyền trung chuyển và cung cấp khí đốt cho những nước khác. Đối với những nước này, Nord Stream 2 chỉ có lợi cho nước Đức. Ông Laurent Horvath lưu ý, Hoa Kỳ giờ đang trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt hàng đầu nhờ vào khai thác khí đá phiến. Thế nhưng theo số liệu thống kê của BP năm 2019, trong tổng số 106,9 tỷ mét khối khí ga hóa lỏng nhập khẩu vào châu Âu, Hoa Kỳ chỉ đứng hàng thứ ba sau cả Qatar và Nga. Thị trường chính cho Mỹ tại châu Âu là Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Thế nên, những gì Washington đang làm hiện nay đối với Berlin là nhằm tìm cách xuất khẩu khí đá phiến sang châu Âu. Đây còn là một cuộc chiến giá cả giữa khí ga hóa lỏng của Mỹ và khí đốt bán từ Nga. Và trong cuộc cạnh tranh này, bất lợi nghiêng về phía Mỹ. Trong khi đó, Đức là quốc gia tiêu thụ nhiều khí đốt nhất tại châu Âu. Các số liệu thống kê của BP đưa ra cho thấy, năm 2019, Đức tiêu thụ đến 109,6 tỷ mét khối và hơn một nửa trong số này là đến từ Nga. Do vậy, theo quan điểm của ông Laurent Horvath, Berlin khó có thể bỏ dự án Nord Stream 2.
Hiện tại có hai đường ống dẫn khí. Đường thứ nhất, Nord Stream 1, đã hoạt động từ lâu. Dự án thứ hai này được hình thành sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Vào thời điểm đó, nước Đức bắt đầu suy nghĩ đến tương lai năng lượng đất nước như than đá và hạt nhân. Nhưng không chỉ có vậy, toàn bộ ngành công nghiệp của Đức rất cần đến khí đốt để sưởi đông, để sản xuất ô tô, rồi ngành hóa dầu nữa. BASF là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong dự án này để có thể tiếp nhận nguồn nguyên nhiên liệu rẻ tiền nhằm chế tạo ra nhiều sản phẩm như nhựa, phân bón.
Vụ Nord Stream 2 ầm ĩ đến mức che mờ một cuộc đọ sức khác không kém phần gay gắt ở sườn phía đông và nam châu Âu. Sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ làm nảy sinh nhiều xung đột giữa nước này với các nước thành viên Liên Âu trong khu vực. Do nhu cầu khí đốt cao, châu Âu là khu vực có mạng lưới đường ống dẫn khí khá dày đặc. Thổ Nhĩ Kỳ những năm gần đây cũng cho xây lắp nhiều đường ống dẫn khí trung chuyển qua nước này nhằm cạnh tranh với các đường ống dẫn khí do châu Âu lắp đặt như hệ thống ống dẫn TANAP xuyên Thổ Nhĩ Kỳ. Và mới đây nhất là hệ thống ống dẫn Turkish Stream nối dài với vùng Balkan để vận chuyển khí đốt từ Nga đến vùng này và các nước Trung Âu. Đường ống được khánh thành rầm rộ trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Với những đường ống dẫn khí mới này, vị thế địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được củng cố đến mức có thể khóa vòi cung cấp khí đốt cho châu Âu. Chủ biên trang mạng 2000watt.org cho rằng đó là do những tính toán chiến lược sai lầm từ Liên hiệp châu Âu. Ông giải thích.
Ce qui est absolument incroyable, c'est que pour l'Europe, la Turquie se trouve dans un endroit nulle part. En fait, c'est en bas à droite sur la carte.
Đây chính là điều không thể nào tin nổi đối với Liên hiệp châu Âu. Nước Thổ Nhĩ Kỳ nằm đâu đó ở một góc bên phải phía dưới tấm bản đồ, nhưng trên thực tế Thổ Nhĩ Kỳ có một vị trí chiến lược quan trọng. Nước này trở thành điểm trung chuyển khí đốt cho châu Âu, một sự thay đổi tưởng chừng không thể đã xảy ra. Nhưng người ta cũng có thể nói chính châu Âu đã tự bắn vào chân mình, bởi vì vài năm trước đó Nga vì muốn tránh Ukraine đã đề nghị dẫn khí đi qua những nước phía nam Ukraine, nhưng châu Âu đã nói không, và ông Vladimir Putin thì rất sáng tạo. Thế nên, ông ấy nói rằng, được thôi, những gì chúng ta có thể làm nối ống dẫn khí từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi châu Âu tự xoay sở nối ống với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, để có được nguồn khí đốt, Liên hiệp châu Âu phải xin phép ông Erdogan. Đây chính là những gì mà người ta gọi là hiệu ứng kép, giải quyết một lần cùng lúc hai vấn đề.
Tuy nhiên, tham vọng của chủ nhân thành Ankara không chỉ dừng ở đó, bất chấp các phản đối từ Liên Âu và việc vi phạm ranh giới lãnh hải, Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa hè 2020 đã tiến hành một chiến dịch thăm dò dầu khí ngoài khơi biển Ege. Khu vực này cũng là nơi đang có những tranh chấp lãnh hải hay chia sẻ giếng dầu được phát hiện gần đây giữa 6 tác nhân là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Shif, Liban, Israel và Ai Cập. Để chống lại mầm mống bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ, một liên minh dầu khí mới được hình thành gồm Cộng hòa Shif, Hy Lạp và Israel khởi động một dự án đường ống dẫn khí dài 2.000 km có tên gọi là EastMed. Liệu việc Ankara trở thành tâm điểm trên bàn cờ khí đốt cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ cho thăm dò dầu khí trong khu vực Đông Địa Trung Hải có làm nhen nhóm lên những rủi ro xung đột hay không? Về điểm này, ông Laurent Havas có nhận định như sau.
En fait, Erdogan a deux, enfin une option, je peux dire, vous voulez du gaz? Oui.
Ở đây ông Erdogan có một giải pháp. Quý vị muốn có khí đốt phải không? Rồi ông ấy đưa ra danh sách các điều kiện cho những nước đó. Trên thực tế, khi nước nào càng bị lệ thuộc vào khí đốt bao nhiêu thì nước đó càng phải chấp nhận các điều kiện đặt ra bấy nhiêu. Nhưng nếu ai đó không bị lệ thuộc thì họ sẽ nói không. Ở đây ông Erdogan có tất cả các lá bài trong tay bởi vì toàn bộ vùng Nam Âu phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt.
Cuộc cạnh tranh giành thị phần khí đốt còn sôi động hơn khi cùng ngày, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành đường ống Balkan Stream ngày 1 tháng Giêng năm nay, thì một tàu hàng chở khí hóa lỏng của Mỹ cập cảng của Khoacha. Nguồn khí này không chỉ dành cho Khoacha mà còn cung cấp cho cả Hungary, Ukraine và nhiều nước khác.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, sau đây là tạp chí Xã hội do Thanh Phương biên tập. Nạn kỳ thị người gốc Á gia tăng tại Hoa Kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thanh Phương thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Hoàng Trọng Thụy từ California.
Tạp chí xã hội.
Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, nạn kỳ thị người Mỹ gốc Á đã gia tăng tại Hoa Kỳ. Theo thống kê của tổ chức Stop AAPI Hate, một tổ chức chuyên theo dõi các hành vi thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á, tính từ ngày 19 tháng 3 2020 cho đến 28 tháng 2 2021, đã có tổng cộng 3.795 vụ. Nhưng theo họ, con số này chỉ là một phần của các vụ kỳ thị người gốc Á đã xảy ra tại nước Mỹ từ đầu mùa dịch cho đến nay. Trong số gần 3.800 ca nói trên, các vụ tấn công vào thân thể chiếm đến 11,1%. Tiêu biểu là vụ thảm sát tại Atlanta ngày 16 tháng 3, giết chết 8 người, trong đó có 6 người gốc Á, và gần đây là vụ tấn công một phụ nữ gốc Philippines ở New York. Nguyên nhân chính khiến các hành vi kỳ thị người gốc Á gia tăng đó là do ảnh hưởng của COVID-19, bởi vì đại dịch này xuất phát từ Trung Quốc và virus corona mới trong một thời gian dài vẫn bị cựu Tổng thống Donald Trump gọi là virus Tàu. Từ việc ghét người gốc Hoa, tư tưởng kỳ thị người gốc Á nói chung lại trỗi dậy ở Hoa Kỳ. Trước tình hình đó, trong thời gian qua trên khắp Hoa Kỳ đã diễn ra các cuộc biểu tình tuần hành để phản đối những vụ bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á. Chính quyền liên bang và chính quyền của một số bang cũng đã bắt đầu thi hành các biện pháp để ngăn chặn những hành vi bạo lực và kỳ thị đối với người gốc Á. Sau đây là tường trình của thông tin viên RFI Hoàng Trọng Thủy từ Westminster, quận Cam, bang California. Thân chào anh Hoàng Trọng Thủy. Thưa anh, trước hết là anh có thể cho biết vì sao là từ lâu virus gây bệnh COVID-19 đã bị cựu Tổng thống Donald Trump gọi là virus Tàu, và Tổng thống Biden thì đã yêu cầu là không được gọi như vậy nữa. Vì sao các hành động bạo lực chống người châu Á lại rổ lên trong thời gian gần đây ạ?
Thưa anh, vào khoảng tháng 3 năm 2020, người ta bắt đầu thấy Tổng thống Trump sử dụng danh từ China Virus thay vì chữ ông từng sử dụng là coronavirus khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lây lan tại Mỹ. Theo các phân tích gia chính trị thì việc thay đổi này là một thủ thuật về chính trị để khuấy động tinh thần bài Trung Quốc. Cùng lúc với thời gian, ông đang muốn áp lực Trung Quốc phải thuận theo những đòi hỏi của Hoa Kỳ nhằm cân bằng thâm hụt mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việc Tổng thống Trump sử dụng từ China virus, theo ông giải thích, thì trước đây từng có Spanish flu là do cúm xuất nguồn từ Tây Ban Nha. Thì bây giờ siêu vi khuẩn coronavirus xuất nguồn từ Trung Quốc thì phải gọi là China virus. Quan điểm này đã nhận được sự ủng hộ của giới lập pháp bảo thủ của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ John Cornyn. Ông tuyên bố rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm vì nền văn hóa ăn rơi, rắn chó của họ. Những tuyên bố này bắt đầu ăn dần vào tâm khảm của cử tri Mỹ, nhất là những người ủng hộ cho Tổng thống Trump. Và từ đó, thuật ngữ China virus luôn được người ủng hộ cho ông Trump sử dụng và trở thành một chiêu bài chính trị cho bọn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ bị khích động, dẫn đến tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc châu Á trong thời gian qua. Cho dù Tổng thống Biden yêu cầu không được gọi là virus Tàu nữa, nhưng đã quá muộn để nhằm ngăn chặn tình trạng tấn công người gốc châu Á ở Mỹ, thưa anh.
Anh có thể kể lại một vài vụ tiêu biểu về nạn kỳ thị tấn công người gốc Á, nhất là tại bang California.
Theo báo cáo mới nhất từ tổ chức kêu gọi ngừng những vụ thù hận nhắm vào người Mỹ gốc châu Á, thì chỉ trong vòng một năm trở lại đây, tức là kể từ khi xảy ra đại dịch, tại Hoa Kỳ đã xảy ra trên 3.800 vụ tấn công nhắm vào người gốc châu Á. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, xảy ra đến 503 vụ, bao gồm tấn công hoặc là những vụ mà chỉ buông ra những lời kỳ thị nhắm vào người gốc châu Á. Chẳng hạn như là, mày hãy về xứ sở của mày đi. Đa số các vụ tấn công này xảy ra tại hai tiểu bang là New York và California, đặc biệt là tại thành phố New York và Los Angeles. Tại New York vào cuối tháng 3 vừa qua, một phụ nữ châu Á trong lúc đi đường đã bị một người đàn ông gốc Phi Châu tấn công đến phải nhập bệnh viện. Nghi can đã buông ra những lời miệt thị vào lúc tấn công. Tại California, nhiều vụ tấn công xảy ra ở San Francisco, như vào ngày 23 tháng 2, có 3 thanh niên nhắm vào một người đàn ông châu Á 67 tuổi sau khi bọn chúng đánh đập dã man, họ bỏ đi, lấy mất đi bóc tiền. Nhưng cảnh sát đã quy vụ này là một vụ thù hận vì chủng tộc. Tại miền Nam California, vụ mới nhất xảy ra vào tháng 3 vừa qua khi có một thanh niên 28 tuổi dùng cục đá ném vào xe Tesla của một phụ nữ gốc châu Á ở thành phố Fullerton. bà đang chở đứa con trai 6 tuổi. Mặc dù cả hai không bị thương tích, nhưng chiếc xe Tesla mới tinh của bà đã bị móp méo. Nghi can bị bắt và ra tòa hôm thứ Hai vừa qua bị truy tố đến 4 tội danh, bao gồm một tội nặng nhất là tội hình, tấn công vì sự thù hận mang tính chủng tộc. Hôm thứ Bảy 3 tháng 4 tại quận Riverside, cách quận Cam khoảng 1 giờ lái xe, một phụ nữ gốc Hoa đang dắt chó tản bộ trong công viên thì bà bị một thanh niên cải đổi giới tính dùng dao đâm đến chết. Cảnh sát mặc dù không tin đây là vụ tấn công mang tính kỳ thị, nhưng vì nạn nhân là người gốc Hoa đã khiến tạo thêm mối quan tâm trong cộng đồng người gốc Á. Tương tự như vụ tấn công ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia trước đó khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm những thiếu nữ hành nghề đấm bóp. Mặc dù hung thủ khai không phải từ động lực kỳ thị chủng tộc, thế nhưng cộng đồng người gốc Á vẫn tin đây là vụ tấn công mang tính kỳ thị và họ đã lên án gắt gao.
Thế thì trước những vụ tấn công này, phản ứng của người Mỹ gốc Á nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng là như thế nào ạ?
Sau nhiều vụ tấn công nhắm vào người gốc châu Á xảy ra liên tục, bao gồm vài nạn nhân là người Việt, ngoài những cuộc biểu tình chống lại hành động kỳ thị thù hận trên mạng truyền thông xã hội, nhìn chung, phản ứng của người Việt lẫn người gốc Á ở Hoa Kỳ là kêu gọi mọi người nên cảnh giác. Rất nhiều buổi tập họp trong cộng đồng người gốc Hoa, gốc Việt, gốc Phi v.v. tại nhiều địa điểm khác nhau, và họ cùng đưa ra thông điệp kêu gọi mọi người, nhất là những ai di chuyển vào ban đêm nơi vắng người qua lại, phải vô cùng cẩn thận, nhìn trước sau, tốt nhất vẫn không nên đi một mình. Tại San Francisco, sau những vụ tấn công, nhiều thanh niên gốc Á đã thành lập một nhóm tương tự như là dân quân vậy, tuần tiễu quanh các khu vực nơi mà họ nghĩ là sẽ xảy ra những vụ tấn công tương tự. Riêng tại cộng đồng người Việt ở quận Cam, nhất là vùng Little Sài Gòn, mặc dù có sự quan tâm nhưng phần lớn người Việt lại không có sợ. Họ tin là vì đa số người Việt ra đường đông đúc hàng ngày. Chưa kể là số người không phải là gốc Việt đi bộ trên các đường phố hoặc tập trung ở những trung tâm thương mại thì lại rất hiếm. Vì vậy, chưa có cái vụ tấn công nhắm vào người Việt nào được ghi nhận ngay tại quận Cam này. Mặc dù vậy, các cụ vẫn được khuyên là chớ nên đi bộ ra đường một mình, hoặc các phụ nữ cũng được khuyên, cho dù là họ tản bộ tập thể dục.
Vâng, thưa anh Hoàng Trọng Thủy, vậy thì chính quyền liên bang và chính quyền các bang có liên hệ đã có những biện pháp gì để ngăn chặn các vụ tấn công, các hành vi mang tính kỳ thị đó?
Thưa anh, sau nhiều vụ tấn công mang tính thù hận nhắm vào người gốc Á, Tòa Bạch Ốc mới đây khởi xướng kế hoạch hỗ trợ từ tài chính đến thông tin để kêu gọi người dân nên quan tâm hơn nữa vào những vụ tấn công này. Theo đó, Bộ cung cấp dịch vụ y tế nhân sinh chi 50 triệu Mỹ Kim để giúp những nạn nhân gốc Á bị tấn công, bao gồm những vụ bạo động trong gia đình hoặc những vụ tấn công tình dục. Ngoài ra, thì Viện Khoa học Quốc gia cũng chi ra ngân sách 33 triệu Mỹ Kim trong những công trình nghiên cứu về sự kỳ thị, thù hận chủng tộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng thành lập các ban ngành chuyên môn về những vụ bạo động nhắm vào người gốc Á, bao gồm thu thập dữ kiện và chia sẻ thông tin về kỳ thị, đồng thời hỗ trợ cho các cơ quan công lực từ thành phố đến tiểu bang, huấn luyện cho cảnh sát phương cách đáp ứng và phòng ngừa tốt hơn trong những vụ tấn công người gốc châu Á hay những hành động kỳ thị vì chủng tộc nói chung. Nhìn chung, tại những nơi đã từng xảy ra những vụ tấn công nhắm vào người gốc Á, chính quyền địa phương đều ra chỉ thị cho cảnh sát phải cảnh giác hơn nữa trong lúc tuần tra. Bên cạnh là đưa ra các thông cáo kêu gọi sự hỗ trợ cũng như cảnh giác từ người dân. Song song với các nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng gốc Á cũng đã tổ chức nhiều buổi tập họp để lên án, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết nhằm chống lại các hành vi kỳ thị chủng tộc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Trọng Thủy từ Westminster, quận Cam, bang California, Hoa Kỳ.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Thành Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Phái viên của Tổng thống Biden hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn và tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan mạnh hơn bao giờ hết. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9 năm 2021. Đan Mạch ngừng hẳn việc sử dụng vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vị đắng trong dấu chấm hết sau 20 năm chiến tranh Afghanistan. Theo dòng thời sự, biến thể P1 và tình hình dịch COVID-19 tại Brazil khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, công cuộc phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris, nhiều khám phá bất ngờ dưới lớp tro tàn, Bùi Uyên thực hiện nhân kỷ niệm 2 năm Notre Dame de Paris bị hỏa hoạn. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về châu Âu và những cuộc chiến khí đốt. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay do Đức Tâm phụ trách, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.